Những tình trạng của mùa vọng. Cha Lê Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe hôm nay chỉ ra cho chúng ta một thực tế về nhân loại trong lịch sử. Một thực tế của một nhân loại không bao giờ có bình an, không hề có công lý ngự trị. Nhưng rồi một cái thực tế của nhân loại với tình trạng đó thì lại là một thực tế khác, một thực trạng khác, lại đi đến vào trần gian, vào trong lịch sử của loài người. Đó là một thực trạng của ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện cho loài người. Bài đọc thứ nhất trong sách Ngôn Sứ Baruch. Bài trong sách Baruch, từng Thiên Chúa dùng miệng ngôn sứ để công bố một tin mừng cứu độ trong một lịch sử cụ thể của dân Israel lúc bấy giờ. Lịch sử của họ là một lịch sử nhiều như dân tộc họ vốn là một dân được Thiên Chúa ký kết giao ước, và họ đã nhận Thiên Chúa làm Thiên Chúa của họ. Họ là dân của người. Họ hứa sẽ sống, hứa với Thiên Chúa sẽ sống với, sống trung thành với giao ước, chỉ việc thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Thế rồi họ lại quay lưng lại với Thiên Chúa, đi thờ là thờ những tà thần của ngoài bang. Và theo lời của các ngôn sứ lúc bấy giờ, ấy là họ đã phạm tội quay lưng lại với Thiên Chúa, thì hậu quả là chính cái xã hội của họ trở nên một xã hội bất công, một xã hội xạo trá. Người giàu đè bẹp người nghèo, người cầm quyền thống trị chà đạp những người thấp cổ bé miệng. Người ta ăn chơi, người giàu ăn chơi phè phỡn trên những người yếu đuối, trên những người nghèo khổ tất bạc. Và hậu quả còn thê thảm hơn, đó là chính họ, chính một dân tộc ấy bị phân tán, đi làm tôi cho ngoại bang. Thì với tình trạng ấy, Thiên Chúa sai miệng sai ngôn sứ đến công bố cho dân biết rằng Ngài sẽ thực hiện một ơn cứu thoát, một ơn giải thoát họ ra khỏi tình trạng ấy. Đó là một việc mà Ngài thực hiện, đó là Ngài sẽ thực hiện cho dân khi san bằng tất cả mọi sự gồ ghề lồi lõm quanh co. Điều mà chính cái thực trạng của dân biểu lộ ra, một thực trạng của dân xa lìa Thiên Chúa, chia ly tan tác, tan rã rã tan, đi ở trong tình trạng nước mất nhà tan, ở trong tình trạng thê thảm, là tình trạng của quanh co, của núi đồi, của thung lũng. Một tình trạng ấy Thiên Chúa sẽ san bằng và để cho dân đi vào trong một cõi bình an mới, một sự bình an mà Thiên Chúa sẽ ban khi mà Ngài ra tay cứu chuộc họ. Một sự bình an mà nói Thiên Chúa bảo rằng đó là một sự bình an được xây dựng trên công chính, có nghĩa là trên công, trên đời sống của dân biết trở về lại với Thiên Chúa, một đời dân, một đời sống của dân biết sám hối, đi vào trong sự tương quan với nhau và với Thiên Chúa để sống chính cái giao ước đã ký kết với Ngài. Và ở đó là một tình trạng mà dân, khi mà dân đạt được điều đó thì dân Israel sẽ là được Thiên Chúa dẫn đưa trong hoan lạc, sẽ đã đi dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa và cùng với lòng từ bi và sự công chính của người. Ấy là lúc mà dân ấy sẽ là dân mà muôn dân sẽ thấy được cái bàn tay của Thiên Chúa thực hiện cho, thực hiện ơn giải thoát cho dân Israel. Điều đó như là những công bố tiền trưng cho ơn cứu độ cụ thể mà Thiên Chúa thực hiện cho toàn thể nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Thánh Luca tường thuật lại chuyện việc Thánh Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa nó gọi ra đi để loan báo, rao giảng cái việc sám hối để được ơn tha tội. Đó là ra đi để loan báo một tin mừng trọng đại mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho nhân loại. Và cũng trong tin mừng này, Thánh Luca một cách tế nhị đã tường thuật lại một số nhân vật để diễn tả cái thực trạng lịch sử của nhân loại là một thực trạng vẫn như thuở xưa, được nói như thuở xưa. Đó là một thực trạng mà đời, một thực trạng được diễn tả là đời sống của con người vẫn đầy những thung lũng, vẫn đầy những núi đồi, vẫn đầy những hố sâu, những quanh co. Thì trong cái tình trạng đấy, Gioan Tẩy Giả đến và loan báo kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Với điều này chúng ta có thể hiểu được rằng lời mời gọi sám hối của Gioan Tẩy Giả không đơn giản là việc mà con người xem xét 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh để rồi ngồi đấm ngực coi thử xem mình đã phạm điều gì nặng hay nhẹ để đi xin tội, mà là một cuộc đối đời, một sự nhận biết về thực trạng của chính mình và thế giới mình đang sống. Một thực trạng mà ở đấy con người ta vẫn cứ đang xây cho mình những pháo đài để nhốt mình, giam cầm mình ở trong đó và cắt đứt mọi tương quan với người khác. Khi họ sống thể hiện chính cái tôi của họ, khi họ sống để muốn thống trị người khác, khi họ sống mà muốn hơn người khác để, và vì muốn hơn người khác mà đè bẹp người khác, khi họ sống mà một cuộc sống không mang đến cái giá trị đích thật của họ, khi họ sống mà đánh mất chính cái ơn gọi và phòng giá cuộc làm người của mình, khi họ vì một chút quyền lợi sẵn sàng đưa chân ra đạp anh em mình, khi họ sống trong một thế giới bất công, một thế giới không có công lý, không có hòa bình, khi họ sống trong một tình trạng mà chính họ đang chiến tranh trong cõi lòng và đang chiến tranh đấu tranh để giành thắng lợi đối với những người chung quanh, dẫu là những người mà họ cho là họ yêu mến nhất. Một tình trạng ấy, trong tình trạng ấy, lời mời gọi sám hối Gioan Tẩy Giả rao giảng là lời mời gọi con người ra phải bật dậy, trỗi dậy ra khỏi cái tình trạng ấy để bước vào một đời sống mới. Một tình trạng mà Gioan đã cử hành phép rửa để chỉ dấu cho con người phải thực hiện. Đó là hãy chìm chết đi cái con người cũ trong cái thực trạng cũ để trỗi dậy bước vào một đời sống mới. Và khi ấy con người mới nhận được ơn tha tội. Đó là theo sứ điệp của tin của Gioan loan báo cho nhân loại một lịch sử, ở trong một lịch sử đầy dậy những thung lũng, đầy dậy những núi đồi, đầy dậy những quanh co. Một thực trạng ơn cứu độ, một thực trạng đấy Gioan Tẩy Giả loan báo thì cũng loan báo cho việc sám hối, thì đồng thời qua đó Gioan Tẩy Giả cũng công bố cho loài người biết một thực trạng cứu độ, đó là một thực trạng mà Thiên Chúa sẽ ban ơn tha tội cho con người. Nghĩa là con người biết sám hối thì Thiên Chúa ơn cứu độ, Thiên Chúa đến giữa trần gian này nơi Đức Giêsu Kitô sẽ là tha cho họ hết mọi tội khiêm, để rồi đưa họ, giải thoát họ ra khỏi tình trạng cũ của họ và mang họ đi vào trong cái cõi bình an, mang họ đi vào trong cái sự hòa giải với Thiên Chúa và với nhau, để rồi xây dựng ở nơi họ, để nơi họ từ cái ơn tha thứ, từ một đời sống hòa giải với Thiên Chúa, từ đời sống hiệp thông với nhau với Thiên Chúa, hình thành lên một xã hội mới, một thực trạng mới. Ở nơi đó công lý hòa bình sẽ giao duyên. Ở nơi đó con người ở trong một thực trạng mới ấy sẽ là những con người bước đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Và ở nơi đấy, con người, những người tin, những người thực hành sám hối đích thật, là những người sống trong sự hiệp thông với nhau. Họ sống một lối sống mới được xây dựng trên nền tảng là công chính. Đó là nền tảng công chính của Thiên Chúa, khi họ biết sám hối, lãnh nhận ơn tha tội và sống hiệp thông với nhau và với Ngài. Thì khi ấy, chính cộng đoàn những con người sám hối ấy sẽ là một cộng đoàn biểu lộ ra chính cái ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại ra nơi thế giới mà họ đang sống. Thưa anh chị em, thế giới của chúng ta đang sống cùng một thế giới như tin mừng diễn tả, là một thế giới cần được ơn cứu độ, một thế giới quên co, một thế giới không có bình an và công lý. Ở giữa thế giới ấy, hội thánh, mà và trong hội thánh ấy là chúng ta được Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô sai đi để loan báo một tin mừng sám hối cho loài người, kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Hội thánh vẫn thực hiện cái sứ vụ ấy trong suốt mấy ngàn năm nay và không ngừng thực hiện cái sứ vụ ấy cho đến tận thế. Chúng ta, những Kitô hữu thuộc thành phần của hội, là thành phần của hội thánh, là chính hội thánh, ơn gọi Kitô hữu của chúng ta tin vàng phải là ơn gọi ra đi để loan báo một sứ điệp tin mừng cứu độ, mời gọi thế gian xã hội để được ơn tha tội. Với sứ vụ ấy, hẳn rằng mời gọi chúng ta phải là những con người đã được lãnh nhận ơn cứu độ, phải là những con người ở trong cái tương quan với Thiên Chúa, phải là những con người ở trong cái sự hòa giải với Thiên Chúa và với nhau, phải là những con người mà cõi lòng không có những quân co, không có những thung lũng, không có những núi đồi, để chính cái đời sống của chúng ta mang lấy cái sứ vụ ngôn sứ như Gioan. Chúng ta biểu lộ ra trong đời sống của mình chính cái ơn cứu độ mà chúng ta được lãnh nhận nơi Đức Giêsu. Mùa vọng là mùa mà chúng ta đã biết, là mùa mà phụng vụ hội thánh dành riêng để mời gọi cho chúng ta chuẩn bị cõi lòng của mình cử hành đại lễ Giáng sinh, đại cử hành cái biến cố trọng đại là biến cố ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại nơi Đức Giêsu. Thì đồng thời hội thánh cũng phụng vụ hội thánh cũng mời gọi chúng ta cử hành cái biến khi chuẩn bị cử hành biến cố trọng đại của ơn cứu độ ấy, thì cũng hướng về cái sự hoàn thành của ơn cứu độ trong ngày cảnh chung. Thì giữa hai thời, thời điểm của ơn cứu độ và sự hoàn thành của ơn cứu độ ấy, chúng ta đi trong lịch sử, thì chính cái phụng vụ cũng mời gọi chúng ta hãy sống chính cái ơn cứu độ ấy. Đó là tin vàng hãy sám hối để đi vào trong sự hòa giải với Thiên Chúa, để sám hối mà lãnh nhận ơn tha tội, mà sống hiệp thông với nhau trong một hội thánh, để hãy sám hối để đi vào trong một đời sống mới, một đời sống cùng nhau xây dựng một nền công lý hòa bình, trên một đời sống bước theo Đức Giêsu Kitô, trên một đời sống hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau trong Đức Giêsu Kitô, và trong một đời sống bước đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa để cùng nhau biểu lộ vinh quang cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô trong chính đời sống đức tin của chúng ta. Amen.